Chuyện dở hơi ngày bé. Bây giờ tôi đã là người lớn, nhưng cách đây 10 năm thì tôi còn bé lắm. Bé đến nỗi bọn bạn bè gọi tôi là Bi Hạt Tiêu. Điều đó tưởng như chẳng có gì quan trọng nếu như không có thằng bạn hàng xóm của tôi. Nó tên là Nghé, vừa là bạn chăn ngỗng, vừa học cùng lớp với tôi. Ngày ngày từ bên kia rặng rào, nó réo tên tôi to đến mức có cảm tưởng cả làng nghe thấy. Bi Hạt Tiêu ơi, lùa ngỗng đi chứ. Khi đã ở ngoài đường, làm như vô tình, nó đi sát vào tôi, cốp cho cái đầu bù của nó trội hẳn lên. Ồ, cậu vẫn cứ chỉ đến cầm tớ thôi nhỉ? Nhiều lúc phát bực, tôi gắt. Chờ đấy, sẽ có lúc tớ cao bằng cậu. Khi nào thế nhỉ? Sang năm. Thằng Nghé cười rất ghét. Vậy thì hôm nay tớ đi ngủ để chờ cậu lớn vậy. Tôi ức lắm, nhưng lần nào cũng đành cắn răng chịu lép. Thấy bảo tập xà đơn người sẽ dài ra, tôi bèn âm thầm thực hiện ý định. Tôi hì hục đào hố, dựng một cái xà đơn ở góc khuất nhất trong giường. Ngày nào tôi cũng tập 3 buổi đều đặn. Tôi cố treo người thật lâu để các đốt xương giãn ra. Độ nửa năm thì hiển nhiên chiều cao của tôi tăng lên trông thấy. Bằng cớ là tôi đã với được tới xà mà không cần nhảy lấy đà. Rồi mình cũng cao thôi. Tôi tự an ủi những lúc xương khớp đau nhừ. Bỗng một hôm tôi đang gặp người đánh đu thì tiếng thằng Nghé vọng sang. Có mà đến Tết. Như người ăn dụng bị bắt quả tang, tôi cứ đứng ngay ra nghe theo thằng Nghé giải thích. Cậu ngốc lắm, chẳng thà kiếm cái cà kheo còn hơn. Người ta cũng như cái lò xo ấy, lúc này nó giãn ra thì lúc khác nó co lại. Thằng Nghé vịn tay vào xà, và mặc dù chân nó cố chùng xuống thì tôi vẫn không thể không nhận ra nó cứ hơn tôi một cái đầu. Tôi chán nản bỏ hẳn ý định chạy đua chiều cao với thằng Nghé, mà người ta lớn bởi cái chí. Câu khuyên bảo của bố mà tôi vẫn bỏ ngoài tai, giờ đây khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Đúng, to xác đôi khi chẳng để làm gì nếu không nuôi chí lớn. Để thực hiện điều đó, tôi bắt đầu lao vào học. Về mặt này, tôi có lợi thế hơn thằng Nghé vì mẹ tôi là cô giáo. Mặt khác, tôi biết thằng Nghé rất ham những trò chơi lạ. Vì vậy, nó dễ dàng bị tôi làm cho sao nhãng việc học hành. Vậy mà cuối cùng, 3 môn thi đầu, tôi vẫn không vượt được thằng Nghé nửa điểm. Chỉ còn trong vòng môn toán là môn tôi có thể ăn đứt nó. Chép đầu bài xong, thằng Nghé ngồi cắn bút nghĩ ngợi, trong khi tôi bắt đầu cười thầm cu cậu. Chỉ liếc qua, tôi đã thấy bài toán có 2 cách giải. Tôi chọn cách sau để thằng Nghé không thể copy được. Tôi múa tay trên giấy như làm ảo thuật, cốp cho thằng Nghé rối mắt và rối ruột. Những hàng con số tôi hạ xuống giống như bà tôi rắc thóc cho gà. Thằng Nghé vẫn tiếp tục cắn bút. Chợt nó đá chân tôi. Cậu sai rồi, nó thì thào. Tôi lờ đi. Cậu sai rồi. Thằng Nghé vẫn kiên nhẫn. Kệ tớ. Tôi cảnh cáo nó. Bài toán đơn giản thế, việc gì cậu phải làm lắm phép tính thế? Đã bảo kệ tớ, cậu cứ lo cho cậu đi. Thằng Nghé bỏ mặt tôi, bắt đầu tính toán. Nó hí hoáy chép một lèo, rồi vừa khoanh đáp số, vừa khẽ reo lên. Sao mà dễ ăn thế? Đến lượt tôi liếc bài của nó, bởi chỉ còn vài phút nữa là hết giờ, mà phép tính của tôi vẫn còn 2 ẩn số. Bị thua trắng thêm một lần nữa, tôi vừa xấu hổ, vừa hằn học. Đã vậy, phải thách thằng Nghé chiều nay đấu ngỗng. Thằng Nghé cao hứng nhận lời ngay mà không nhớ là con ngỗng của nó chỉ cao đến ngực con ngỗng đực có tên là Lan Trắng của tôi. Vừa lùa ngỗng ra khỏi làng, tôi tóm ngay con Lan Trắng. Thằng Nghé cũng mang ngay con Lan Đen ra chỗ đấu. Nó bảo, bé Hạt Tiêu còn hơn to chuối hột. Rồi 2, 3. Cả tôi và nó cùng đẩy ngỗng của mình vào con kia. 2 con ngỗng đực được tự do, sẵn mối căm thù, lao vào nhau chí mạng. Tôi chưa kịp cổ vũ con Lan Trắng thì nó đã giãy đành đạch và sau đó cổ mềm ra như cái giải khoai hơ lửa. Thằng Nghé thấy vậy sợ tái xanh tái xám, bỏ đàn ngỗng chạy biến mất. Tôi vừa khóc vừa ôm con lan trắng lết thết trở về nhà. Buổi tối thím Nga, mẹ thằng Nghé sang nói chuyện với tôi, xin được đền tiền. Cái lũ dở hơi, nó làm khổ bọn mình. Mẹ tôi và thím Nga cùng than thở. Mẹ tôi bảo thím Nga cầm tiền về và đừng đánh thằng Nghé. Đêm ấy, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn nghe thấy con ngỗng mái nào đó thảm thiết gọi chồng. Giọng nó yếu ớt, khắc khoải và đầy ai oán. Tôi lẻn dậy cầm đèn pin soi vào chuồng ngỗng. Hai con mái già đang ngủ yên, rút đầu vào cánh, trong khi con mái non nằm riêng ra một chỗ, mắt đỏ hoe. Vài hôm sau thì nó chết, dìu lép kẹp. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không xóa được khỏi ký ức vẻ thiểu não của con ngỗng mái ngày ấy. Về sau này, dù đã lớn, mọi người vẫn gọi tôi là Bi Hạt Tiêu, nhưng tôi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện tranh hơn tranh kém với họ.